Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Quý khán giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston, làn sóng 1600 AM tại Dallas và quý khán giả khắp nơi trên thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn đang tại Hà Nội, Việt Nam. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn, đây là Dương Phục từ Houston, Hoa Kỳ. Mời anh.
Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Houston đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi cũng xin chào anh Dương Phục tham gia hội luận, chia sẻ, đặt câu hỏi với tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ là giờ Hà Nội là 9:30 ngày 29 tháng 1 năm 2016. Xin mời anh.
Vâng, đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ xoáy quanh những gì sẽ xảy ra sau cái đại hội thứ 12 và sau khi Nguyễn Phú Trọng lại tái đắc cử trong chức vụ tổng bí thư của Đảng. Thế nhưng mà trước hết bây giờ thì chúng ta cũng đương gần sắp Tết Nguyên Đán rồi, ở bên này đó thì cộng đồng người Việt cũng đang nhộn nhịp mà mua bán, mua sắm, chuẩn bị cho cái Tết. Thì không biết là ở Việt Nam, riêng về thành phố Hà Nội thì cái không khí như thế nào, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn?
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay thì đã là bước sang ngày 20 tháng chạp năm âm lịch đấy. Thưa anh, thì người dân Hà Nội, một số người thì người ta cũng đi mua sắm Tết. Nhưng mà nói chung thì mấy năm trở lại đây thì đời sống người dân ở một bộ phận là thành thị thì cũng được cải thiện nhờ họ buôn bán, kinh doanh. Và cái kinh tế ở một số thành phố lớn thì nó có phần là khá hơn các cái thành phần nông thôn, miền núi, cho nên là đời sống người dân dễ chịu hơn trước. Thì cái Tết nó cũng nhạt nhòa, nó không còn những cái thời kỳ mà tem phiếu và chạy lính như Tết trước nữa. Trước đây mà thưa quý vị, những cái dịp Tết như thế này thì các cái hộ nhà dân ở Hà Nội, ở Sài Gòn, nói chung khắp cả nước ấy, thì người ta chỉ trông vào những cái tem phiếu mà nhà nước phân phối cho. Ví dụ như là bao nhiêu cân gạo nếp, bao nhiêu cái bánh lá rong, bao nhiêu cân củi, cân than, bao nhiêu cân đường, cân thịt. Đấy, thì người ta những cái năm kham khổ như thế thì cũng không còn nữa. Nhưng tuy nhiên đời sống người dân thì không phải chỉ có trông vào cái tiến bộ, cái sự cải thiện về mặt vật chất, nhưng mà còn phải có cái sự mà cải thiện về đời sống tinh thần, đời sống chính trị, đời sống văn hóa nữa. Bởi vì con người nó khác cái đời sống loài vật là chỗ nó có đời sống tinh thần. Nó có cái cuộc sống là ngôn ngữ, chữ viết, có đời sống văn hóa. Cho nên là không thể nào mà cứ gục vào cái máng ạ. Thưa với anh, cái máng để mà ăn như những cái con vật, những cái sinh vật khác được. Nó phải có đời sống nhân quyền, đời sống quyền của người công dân. Người dân phải có quyền tham gia cái đời sống chính trị, đời sống xã hội, đời sống cộng đồng. Đấy, vấn đề nó như thế. Cho nên là Đảng Cộng sản, nếu như mà có lãnh đạo mở cửa, có thành công một chút ít, thì cũng đừng gọi là tự cao tự mãn, đừng có gọi là khoe khoang là như thế là cái mở cửa đã thành công, đã thành đạt, mà còn phải chăm lo, còn phải là nợ nhân dân cái món nợ về đời sống chính trị, đời sống về vấn đề quyền con người, đời sống song song với cái việc mà đời sống vật chất, đời sống kinh tế. Thưa với anh, thế thì hiện nay thì ở trong nước ấy, thì một bộ phận người dân thì cũng có thể khá lên hơn so với thời kỳ tem phiếu, nhưng mà người ta cũng không quên được là đất nước đang có một cái hội nhập sâu vào cái thế giới văn minh, và thể chế này không thể giữ mãi được như thế mà phải thay đổi để mà bước theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới để trở thành một nước dân chủ tiến bộ. Và có như vậy thì cái công cuộc mở cửa, cái công cuộc tăng cân đất nước mới có ý nghĩa. Và ngay cả Hồ Chí Minh cũng đã nói, nước mà có độc lập mà nhân dân không được tự do thì cái nền độc lập ấy không nghĩa lý gì. Hay có nghĩa là mở rộng ra và nói suy rộng ra, có nghĩa là nước mà có độc lập, bây giờ là người Việt Nam là của nước Việt Nam, nước Việt Nam là của người Việt Nam. Nó khác thời này, phong kiến và thuộc địa, thực dân Pháp trước kỳ cai trị. Nhưng mà cũng không phải là của người Việt Nam thật sự, nó là đất nước này là của Đảng Cộng sản. Bởi vì người dân Việt Nam không hề được bầu, được tham gia vào đời sống chính trị trong nước. chính quyền và nhà nước này nhân dân không được xây dựng. Qua cái đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 10 lần thứ 12 vừa rồi, họp từ ngày 20 đến ngày 28 hôm qua kết thúc, thì chúng ta thấy đấy, chỉ là những cuộc cãi cọ tranh giành quyền lực bầu bán giữa phe nọ phái kia như mổ mỏ như cái chợ, chứ không hề nhân dân được tham gia vào cái đời sống chính trị, xây dựng cái hệ thống cầm quyền, hệ thống chính trị ở trong nước, thì làm sao mà gọi là đất nước này có độc lập được, thì tự do lại càng xa vời nữa. Cho nên cái câu nói của ông Hồ Chí Minh, chúng ta phải hiểu rằng đất nước ngày hôm nay cũng chẳng có độc lập, tự do thì càng không có nữa, dân chủ thì nó là một dân chủ nhân quyền, nó là một thứ xa xỉ. Rồi muốn có được cái điều đó thì nhân dân trong nước phải tiếp tục đấu tranh, phải đấu tranh không ngừng để cho Đảng Cộng sản phải nhận thức được cho đúng đắn, mà cải cách toàn diện đời sống chính trị, đời sống tinh thần, đời sống văn hóa trong nước để trở thành một nước văn minh tiến bộ. Đấy là một vài cái suy nghĩ của tôi.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, chúng tôi nghe nói là cái đời sống mà người nhân dân Việt Nam bây giờ đó, như là ngay tại thủ đô Hà Nội đó, nó có cái sự cách biệt quá đáng giữa những cái người dân thường và những cái giới chức cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp, người ta thường gọi là đại gia, có cái lối sống khác biệt hẳn đi. Hà Nội bây giờ sau này phát triển nhà cao, cửa rộng, khách đại, khách sạn lớn. Thế nhưng mà những người thường dân bình thường thì không bao giờ mà có thể mà sờ tới được. Nó quá đáng. Ngày xưa thì cứ tố cáo cái chế độ mà trước theo đế quốc vân vân là cách biệt giữa người giàu và người nghèo, nhưng mà xã hội cộng sản thì là san bằng, là không có ai mà giàu quá đáng hơn ai. Nhưng mà bây giờ cái tình trạng nó khác, mà người dân đành phải chịu đấy. Cái đời sống ở Hà Nội nó hai mặt, một mặt rất là xa hoa, đời sống rất là hoành tráng, một mặt khác thì cái những người dân nghèo vẫn cứ nghèo, không có bao giờ có cơ hội ngoi lên. Anh ở Hà Nội lâu, anh có nhìn thấy cái hình ảnh nó đập vào mắt trong đời sống hàng ngày không, giữa giới giàu và giới nghèo nó rất là khác biệt không?
Thưa với anh, hiện nay cái chuyện này tôi đã nói trên làn sóng của đài quý đài các anh, cũng như là nhiều đài phát thanh hay là những cái buổi hội luận trên Fan Talk nhiều rồi. Đấy. Hiện nay cái phân hóa giàu nghèo ở trong xã hội Việt Nam nó ghê gớm lắm, thưa với anh. Có những người mà một nhóm người mà thưa hoặc những cái cá nhân, thưa với anh, là nắm tài sản của quốc gia lên tới hàng tỷ đô la, và tiếp tục hiện nay cấu kết với cái bộ máy chính quyền, một cái hệ thống mafia, thưa với anh, cướp đất cướp ruộng của nhân dân để mà làm giàu bất chính. Tôi nói ví dụ như tập đoàn Nam Cường. Tập đoàn Nam Cường hiện nay là niêm yết trên cái thị trường chứng khoán là thuộc diện nhất nhì, là rất giàu, thưa với anh. Nhưng mà đi đằng sau cái tập đoàn Nam Cường ấy là gì? Là thưa anh, chính là sự tiếp tay của chính quyền, cướp đất của nhân dân ở Vũ Bản Nam Định, thuê quân đồ hành hung đánh người nông dân sốc cô béo để mà xây, thưa với anh, đô thị, xây những cái khu nhà chung cư bán lên tới cả tỷ, hàng tỷ, thì thưa với anh, rất dễ dàng. Từ những cái mảnh ruộng mà người nông dân, thưa với anh, cày sâu cuốc bẫm hàng ngàn đời nay mới có được, và bao nhiêu năm nay người ta nhà cửa người ta, thưa với anh, sập sệ, người ta không muốn cơi nới, người ta muốn xây dựng nên, thì việc mà chuyển đổi, việc xây dựng xin phép rất khó khăn. Thế rồi muốn như thế này, người ta có cơi nới một chút cái ruộng vườn để mà từ chuyển đổi mục đích từ cái ruộng canh tác trở thành cái đất thổ cư, thì hành lên hành xuống đủ cả rồi, các cái giấy tờ đủ các cái loại cái thủ tục hành chính nhiều khê. Nhưng mà trong khi đó thì cấp ruộng đền bù cho người dân với giá rất là rẻ mạt, thì vài chục triệu một sào 360 mét vuông. Thưa anh, khi mà dân không thỏa mãn, không đồng ý về cách đền bù ấy, thì đem côn đồ lưu manh đến, có sự hậu thuẫn của công an, của chính quyền, đánh đập người dân vô bản. Đấy, mà cách đây một vài ba năm chúng ta đã biết đấy là tập đoàn Nam Cường. Mà cái vụ đó, thưa anh, mà xảy ra quê ngay quê tôi biết được đó. Một cái vụ nổi bật thứ hai là cái vụ của nhân dân ở Dương Nội, thưa anh, lấy của nhân dân ở Dương Nội hàng ngàn mẫu, hàng ngàn sào, thưa anh, đền bù với cái giá cũng rất là rẻ mạt. Những nơi khác thì đã đền 350 triệu, 400 triệu, 380 triệu một sào, tức là khoảng hơn 1 triệu đồng tiền Việt Nam một sào, một mét vuông. Nhưng mà trong khi đó thì đền bù 70-80 triệu đồng, thưa với anh, cho đồng bào, cho nhân dân Dương Nội. Mà người dân Dương Nội là mất đất, là không còn nguồn sống nào hết, bởi vì bao nhiêu năm nay người ta trông vào cái hoa màu của cây lúa ở đây. Thế thì đứt nhất tại cho tập đoàn Long Cường thế để làm gì? Để thưa với anh, để mà xây dựng lên chung cư bán cũng hàng tỷ đồng một căn, tức là gấp hàng trăm lần cái lúc mà họ cướp đất của dân Dương Mộng. Thế thì cái tập đoàn Nam Cường này cũng như nhiều tập đoàn khác ở trong nước, thưa quý anh, của Văn Giang hay là nhiều nơi khác trên đất nước dồn người dân vào cái cảnh đói nghèo lầm than, và vấn đề dân ngoan đã trở thành thưa quý anh nhất đối xã hội Việt Nam. Thì rõ ràng là đây là chính cái đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam là lỗi thời, là không phục vụ người dân nữa, là không chăm lo đến quyền lợi ích của nông dân nữa, mà họ vẫn giao giảng là một trong những cái giai cấp trụ cột của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa các anh, thì tình trạng đó thì đẩy thêm cái sự phân hóa giàu nghèo rất rõ ràng thôi. Thế thì vì sao như thế? Là bởi vì các cái tập đoàn kia nó có bôi trơn cho cái hệ thống chính trị, chính quyền trong nước. Đấy là một cái ví dụ. Ví dụ thứ hai là thưa các anh, phần lớn các cái tập đoàn mà giàu có trong nước, thưa các anh, phần lớn phải cấu kết với chính quyền, với hệ thống chính trị ở trong nước thì khá giải được. Thế rồi cái hệ thống chính trị nó vốn nó không minh bạch nữa, thưa anh, cho nên là người giàu thì càng giàu lên, người nghèo thì càng nghèo lên, mà cái số nghèo là cái số rất là đông, thưa anh. Số nghèo này thì không có một thương viện có những quyền lợi về phúc lợi xã hội, không có đảm bảo về thất nghiệp, không có được chăm sóc về y tế, về an sinh xã hội như ở các nước văn minh, như các nước tư bản. Có bệnh là chỉ có chết. Các hỏa hoạn thì thưa anh, cùng lắm là chính quyền cứ vài ba triệu bạc để lo ma chay, lo tăng lễ, thế là xong, và ra không có cái gì khác. Nó hoàn toàn không đúng cái tính chất mà tiêu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà họ vẫn nói trên giấy tờ. Đấy, cái đó là có thật chứ mà không. Thì hàng ngày tôi lăn lộn cuộc sống ở trong nước thì tôi rất là biết cái số mà giàu lên thì cũng là một số ít, trung lưu cũng là một số ít, thế còn chủ yếu là hiện nay một cái mạng tối là người dân Việt Nam vẫn làm lũ lầm than. Mà muốn hết được cái này thì phải có cải thiện cái chế độ chính trị ở trong nước, cái thể chế chính trị ở trong nước, phải trả lại các nguyên quyền con người cho nhân dân, cho xã hội Việt Nam. Thì thưa quý anh, thì xã hội Việt Nam mới cải thiện dần được cái bất công, cái phân hóa giàu nghèo ấy. Chứ còn hiện nay hàng chục triệu người vẫn sống, thưa quý anh, là tôi chưa nói đến vùng sâu vùng xa, thưa quý anh, là vẫn kiếm có thể nói rằng 2-3 đô la, 3-4 đô la một ngày, tức là vào khoảng hơn một trăm đồng tiền Việt Nam, ngàn tiền Việt Nam, thưa quý anh, là số đông. Còn số mà thưa quý anh kiếm có thu nhập tới hàng trăm triệu đô la thường thì rất nhiều nhàn nhạt, nhưng cái phần lớn là kinh tế này là nền kinh tế bất minh, có cấu kết hệ thống chính quyền trong nước, thưa quý anh. Đấy là vài nét về chống phá, về cái sự mà trái ngược, cái sự cái hố sâu giàu nghèo trong nước.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Thưa anh Toàn, bây giờ trở lại với cái đại hội thứ 12 vừa kết thúc ngày hôm qua đó, thì có nhiều điểm mà chúng tôi đọc tin ở bên này thấy nó khôi hài quá. Ông Nguyễn Phú Trọng đó thì ông lại tuyên bố là rất là bất ngờ, vì ông không ngờ là ông ấy được bầu lại. Thì ông ấy tuyên bố trong ngày hôm qua rằng là ông ấy được tín nhiệm bầu vào cái vị trí tổng bí thư với số phiếu gần như là tuyệt đối, và tôi rất là bất ngờ vì tuổi đã cao, sức khỏe có hạn, tôi cũng đã xin nghỉ rồi, thế nhưng mà trách nhiệm của đảng giao thì là đảng viên thì phải thực hiện. Thành ra cái điều này nó giống như là cái màn kịch, ai cũng biết là ông ấy đã cùng với Nguyễn Tấn Dũng là tranh chấp nảy lửa, tạo ra bao nhiêu căng thẳng chia rẽ ở trong đảng. Và ông lại còn trong cái buổi mà trình diện là bộ chính trị đó, vừa mới được bầu xong đó, trong một cái buổi họp báo thì ông tuyên bố, ông lại ca ngợi rằng là chưa bao giờ mà thấy Việt Nam mà lại có thể dân chủ đến như thế. Đó là cái nguyên văn lời nói của ông ấy. Tức là cái đảng Cộng sản thì vẫn là một độc đảng, thế nhưng mà ông cho rằng Việt Nam thì dân chủ hơn hẳn một số quốc gia, thường nhân danh dân chủ nhưng mà lại cá nhân quyết định. Thì ông bảo rằng là đây là một bộ chính trị, tức là không có cá nhân nào quyết định mà là phải quyết định chung, vân vân và vân vân. Thì những cái màn kịch này bây giờ vẫn đang diễn ra. Thì có nhiều người dư luận ở bên ngoài này đó, anh Nguyễn Khắc Toàn, thì bảo rằng thật sự ra thì Nguyễn Phú Trọng hay là Nguyễn Tấn Dũng thì cũng thế thôi. Với cái nước Việt Nam mà độc đảng, không có chấp nhận đa đảng, không có chấp nhận là có sinh hoạt dân chủ, thì không có cách gì mà có thể thoát chung, vẫn lệ thuộc vào ở Trung Cộng. Và Tập Cận Bình cũng đã gửi lời mà chúc mừng đầu tiên trong cái lãnh thổ trên thế giới, hoan hô cái sự mà được tín nhiệm của Nguyễn Phú Trọng. Thì với những người trong nước theo dõi tình hình ở trong nước thì anh đánh giá như thế nào về cái kết quả của Đại hội thứ 12, và liệu rằng có một cái khúc quanh nào trong cái tình hình Việt Nam trong năm tới hay không anh?
Trước anh đặt câu hỏi và anh diễn giải cái phần câu hỏi này rất là dài và rất là nhiều cái vấn đề phải đáng nói, đáng trả lời. Nhưng mà tôi sẽ lần lượt đi vào các cái nội dung mà anh đã đưa ra. Thưa anh, đúng như là chúng ta đã biết thì hôm qua ông Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là một vị tổng bí thư mới, thưa quý anh, đã tổ chức cuộc họp báo. Mình có rất nhiều các cái khoảng 250-300 các nhà báo trong nước và quốc tế, các hãng tin trên thế giới đã tề tụ về đây. Nhưng mà nhìn chung cái cuộc trả lời phỏng vấn của ông ấy là nội dung và rất trả lời rất là soàng tĩnh, chung chung. Thưa quý vị, còn thua các cái chapter mà chia sẻ trên các cái diễn đàn toàn quốc, hoặc một số những người đã tham gia trả lời các phỏng vấn các cái đài báo chí ở hải ngoại và quốc tế mà chúng ta được nghe. Thưa quý vị, trình độ rất là kém, mang tính chất là ngụy biện, lấp liếm và cũng chẳng thuyết phục được ai. Thứ nhất là tôi nói với ông ấy là cái chữ mà ông nói là dùng chữ bất ngờ. Tuổi cao rồi nhưng mà vẫn được tín nhiệm và đã xin nghỉ rồi, thì cái này ông ấy là lừa dối dư luận và lừa dối chính bản thân mình. Ông ấy là người mà nổi bật là tham quyền cố vị. Thưa quý vị, ông ấy được đứng trong cái ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa 7 đến bây giờ, tức là 5 khóa, tức là 25 năm liên tục. Vì chính thưa với anh, ông ấy cùng với những cái tập đoàn, cùng với lại cả một cái nhóm người, thưa với anh, là có cái tư tưởng bảo thủ, thù cựu, vừa lỗi thời và già nua bảo thủ, cho nên mới tồn tại đến ngày nay. Và cái cuộc mà đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua, thưa với anh, chính là cái xu thế bảo thủ, xu thế nông dân, xu thế tức là thù cựu, thưa với anh, vẫn thắng thế. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hiện nguyên mình là một cái bản chất ở Đảng nông dân, Đảng không thể tiến hóa được và chỉ có thoái hóa mà thôi. Mà cái quá trình này thưa anh nó diễn ra từ lâu rồi. Tôi cứ phải kể cho anh tóm tắt từ sau khi thành lập nước đến bây giờ. Thành lập nước năm 1945, thành lập cái chế độ, trong nội bộ Đảng Cộng sản đã có cái sự phân hóa. Đã có ông Phan Văn Hùng và Tạ Thu Thâu cũng là một trong những khuynh hướng của Đảng, nhưng mà lại ủng hộ cái khuynh hướng tâm tân và cải tiến của tôi kích Đảng Cộng sản Bolshevik Nga, cho nên đã bị sát hại, bị ám, bị chết một cách mờ, bị du kích Quảng Ngãi, giết một cách bí ẩn ở bờ biển Quảng Ngãi, chúng ta đã biết. Thế rồi tiếp đến là sau năm 1960 thì Đại hội 3 Đảng Cộng sản Việt Nam thì bắt đầu xuất hiện cái gọi là nghị quyết chín năm 1963 là lên án cái tư tưởng không xuất xét lại của Đảng Cộng sản Liên Xô, và đồng thời là ca ngợi tư tưởng Mao Trạch Đông, ủng hộ cái tư tưởng đấu tranh với lại chủ nghĩa đế quốc mà Mao Trạch Đông khởi xướng. Cho nên bản thân trong Đảng, thưa quý anh, trong nội bộ Đảng, từ cấp cao đến cái cấp thấp trong xã hội thì đã có những cái ý kiến trái ngược nhau. Một cái nhóm này thì thưa quý anh, điển hình như ở cấp cao có ông Hoàng Minh Chính, có Thứ trưởng Lê Liêm, có Nguyễn Vịnh, Trung tướng Nguyễn Vịnh là trưởng ban thống nhất trung ương, có Dương Bạch Mai, phó chủ tịch quốc hội, có Trần Văn Dầu, vân vân, khoảng 11 đến 13 người, ông Công Khiên, bộ trưởng bộ ngoại giao nữa. Thì cái nhóm này là có chủ trương tư tưởng là ủng hộ cả cái tranh tân, cái cải cách một phần nào đó của Khương Phúc, cho nên đã bị nhóm ông Lê Đức Thọ, ông Lê Toàn Dũng, ông Trần Quốc Hoàn là triệt hạ, bị loại. Có một số người sau đó bị bắt, bị bỏ tù, như cụ Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, vân vân. Nhiều người đã phải bất tức mà chết, và nhiều người, thưa quý anh, đã tất cả gồm tổng số là 47 người. Những người cấp cấp như là nhà phê bình điện ảnh Vũ Huy Cương, rồi là chủ nhiệm báo Thời Mới Hà Nội, rất nhiều, thưa quý anh. Thì đấy là một lần phân hóa, một lần chia rẽ, một giữa tầng có giữa cái xu hướng cải cách và canh tân và cái xu hướng bảo thủ. Thì cái xu hướng canh tân, thưa quý vị, đã bị thất bại, và kết quả như thế nào chúng ta đã biết. Đến thưa quý anh, sau Đại hội 4, tức là thống nhất đất nước năm 1976, thì cũng có cái sự phân hóa đó. thì cái nhóm ông Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, xưa với anh đã có cái chủ trương này giữ lại miền Nam, từng bước thống nhất và cải và tranh thủ cái nền kinh tế ở miền Nam để mà xưa với anh không cải tạo công thương nghiệp tư bản kinh doanh, không tiến hành cải ruộng đất theo cái mô hình tập thể ở miền Bắc để mà thưa với anh để mà giữ cái nhịp độ phát triển ở miền Nam tốt hơn. Thế rồi sau đó mới thống nhất, thì ông Nguyễn Văn Linh đã bị trả giá bằng việc là thưa với anh bị loại liên tục ra khỏi bộ chính trị, đá ra đá vào rất nhiều lần. Thưa với anh, rồi sau đó thì tiếp tục đến xuất hiện đến năm khi mà Liên Xô sụp đổ thì có cái xuất hiện là ông Trần Xuân Bách. Thưa với anh, ông Trần Xuân Bách là lúc đó là được ông Lê Đức Thọ đưa là một trong những ứng cử viên của tổng bí thư đại hội 67 đấy, thưa anh, nhưng mà đã bị cái nhóm thưa anh bảo thủ giáo điều mà đứng đầu là ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, vân vân, và rất nhiều những người mà hiện nay chung quanh ông Nguyễn Phú Trọng đang thắng thế trong cái đại hội 12 này, thưa anh, bắt tay nhau hạ bệ kỷ luật ông Trần Xuân Bách. Thì đấy cũng là một cái dịp làm đất nước ta, thưa anh, bỏ lỡ cái cơ hội cải cách chính trị. Nếu như ông Trần Xuân Bách thắng thế, thưa anh, cùng với ông nhóm ông Nguyễn Cơ Thạch, thì đất nước ta cũng có đa nguyên đa đảng từ năm 1991 đến bây giờ. Tức là cũng đã đi vào cái thế giới văn minh, thế giới dân chủ rồi. Và chúng ta có thể nói rằng Đảng Cộng sản cũng hạ cánh an toàn, không còn phải, thưa anh, có những chịu những cái hệ lụy mà chính mình gây ra được. Thì đất nước thưa quý anh cũng có những cái phát triển rất là bền vững, nhưng mà đáng tiếc là cái xu thế bảo thủ, xu thế giáo điều, xu thế lỗi thời tiếp tục lại thắng thế. Và ngày hôm nay thưa quý anh là rồi tiếp sau đó là cái nhóm ông Nguyễn Võ Văn Kiệt ở miền Nam cũng có rất nhiều những cái thư từ văn thư gửi Bộ Chính trị đề nghị vấn đề dân chủ hóa, nhưng cũng bị thưa quý anh các cái nhóm của ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Nguyễn Đức Bình, Đào Duy Tùng hạ bệ, và không thể nào mà thưa quý anh và không thể nào mà cái xu thế mà cấp tiến ở Việt Nam của ông Võ Văn Kiệt. Và đến bây giờ thì cái đại hội 12 này thưa anh lại một lần nữa lại vẫn cái nhóm mà của ông Nguyễn Phú Trọng, người đã tham gia ban chấp hành trung ương từ khóa 7 đến bây giờ, là thưa anh liên kết với những cái người mà còn thưa anh còn trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, chủ yếu xuất phát từ hai cái viện là Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và cái viện mà Mác Lênin. Đây là cái viện mà sản sinh cho rất nhiều những giáo sĩ của Đảng, là giáo điều, lỗi thời và bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, bảo vệ chế độ đến cùng và không đổi mới. Đứng xung quanh ông Nguyễn Phú Trọng lần này thì thưa anh có Tô Huy Sứa, có Đinh Thế Linh, thế rồi có Vũ Ngọc Hoàng, phó ban tuyên giáo trung ương, thế rồi là có Nguyễn Thế Kỷ, có Phùng Thị Phú, thưa anh có rất nhiều, thưa anh hàng có thể nói cả hàng tá những cái lý luận ra của Đảng Cộng sản, phần lớn là miền Bắc hoặc là ảnh hưởng cái tư tưởng của Cộng sản ở miền Bắc, và họ kiên quyết là ngăn chặn không chỉ ông Nguyễn Tấn Dũng vào sâu cái chức tổng bí thư, mà hiện nay họ ngăn chặn, họ đánh phá tan, thưa các anh, có hai kẻ thù trong đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 lần này, đó là một là thưa với ông Nguyễn Tấn Dũng, mà ông Nguyễn Phú Trọng và bắt tay ông Trương Tân Sang đã hai hội nghị không thể nào kỷ luật nổi đồng chí Ích Sịch, đã phải rút khăn mùi xoa rơm rớm nước mắt, thưa anh, như hội nghị 6 cách đây mấy tháng chúng ta đã thấy. Thế cho nên lần này nhân cái đại hội này thì họ kiên quyết, thưa quý anh, họ sẽ là gạt ông Nguyễn Tấn Dũng ra, còn ra không thể nào để cho ông ấy vào sâu cái chuyện này được. Cho nên một số, thưa quý anh, những cái gì như là Vũ Ngọc Hoàng đã có nói bên ngoài lề để vận động đại hội đảng toàn quốc vừa rồi, nói rằng một con người mà chỉ chăm lo những nhóm lợi ích mà để tham nhũng lan tràn rất nhiều sai phạm, thì những cái con người ấy, lãnh tụ ấy có được bầu vào đứng đầu đảng cũng không hy vọng gì họ đổi mới được thể chế, đổi mới được thành công. Đấy là lời của phó ban tuyên giáo mà nay đã trở thành ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương. Thế còn một người nữa là thưa với anh đã về hưu là ông Nguyễn Bình Phúc hay là gì Phúc gì đó, viện trưởng viện xây dựng đảng, thì có nói rằng thưa với anh một con người mà thưa với anh đầy những sai phạm đầy những khuyết điểm mà được bầu vào những vị trí cao của Đảng Cộng sản, của Bộ Chính trị, thì sẽ là thảm họa cho đảng và cho đất nước, cho chế độ. Thế thì tóm lại thưa các anh, có rất nhiều những cái vận động ngoài hành lang họ đánh phá cái con đường của ông Nguyễn Tấn Dũng tiến sâu vào ứng cử lần này rất là lớn. Thế thì bảo còn ông Nguyễn Tấn Dũng thì cũng không được xác định là không thể lại nổi với lại cái tập đoàn với cái nhóm và cộng sản miền Bắc bắt đi giáo điều bảo thủ và lợi thời này. Cho nên ông đã ý thức được và ông ấy có cái thư 9 trang, ông ấy đề xuất Bộ Chính trị vừa là thanh minh cho chính mình trước khi hạ cánh an toàn, và đồng thời cũng là ông khẳng định ông sẽ không xin tái ứng cử. Đó là đứng đắn, đó là nhiều người đánh giá là khôn ngoan, tức thời, biết sức mình thực ra. Thì còn ngoài ra thì nhiều người trong nước cũng như hải ngoại thì thưa quý vị vẫn chọn cái kịch bản là trong những cái xấu, những cái tồi, những cái tệ dở nhất thì chúng ta chọn những cái đỡ tệ hơn. Chúng ta hy vọng ở ông Nguyễn Tấn Dũng là cái người mà thức thời, là cái người mà có phát biểu ở đây đó về vấn đề dân chủ, về vấn đề chủ quyền biển đảo. Hy vọng là con người này, thưa với anh, vừa là đảm bảo được canh tân được chế độ của đất nước sang dân chủ tự do, và đồng thời, thưa với anh, vừa là chống Trung Quốc, thì cũng là đấy là một cái nhận định tôi nghĩ rằng là ảo tưởng và mơ hồ. Ông Dũng không phải là người như thế. Vì qua cái việc này, chúng ta thấy rằng ông Dũng vẫn dài lắm các con của mình vào trong Ban Chấp hành Trung ương, vào trong Bộ Chính trị, vào trong, mà tới đây có khả năng khóa tới, nếu mà còn chế độ thì thưa anh còn phải vào sâu trong Bộ Chính trị nữa. Và cậu con trai út của ông là Nguyễn Minh Chiết thì có thể vào Ban Chấp hành Trung ương và lên tới Bí thư hoặc Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Định. Như vậy một con người như thế thì làm sao mà chúng ta hy vọng là có thể nói rằng là biến đổi cái chế độ này thành một chế độ dân chủ đa đảng. Cho nên là nhận định của một số vị là tiếc nuối cho ông Nguyễn Tấn Dũng không được vào, thưa quý vị, là chức vị Tổng Bí thư, là tôi thấy là một sai lầm, là ảo tưởng. Tôi hoàn toàn đồng ý với lại những gì mà tiến sĩ Nguyễn Quang Nga phát biểu. Đây là cái cuộc đấu tranh tranh giành nội bộ của họ. Nội thì chúng ta mặc kệ họ, đừng cuốn vào, bị cuốn vào cái cuộc đấu tranh này, mà chúng ta chỉ lên tiếng đấu tranh cho cái sự nghiệp chung, cho cái quyền lợi của dân tộc, của đất nước. Thưa anh, đấy mới là cái điều đúng đắn. Chứ còn chúng ta không thể trông chờ vào nhà độc tài này, nhà độc tài khác để trở thành, thưa anh, những nhà lãnh đạo quốc gia để đưa Việt Nam độc tài trở thành một cái quốc gia dân chủ được. Đó là điều khó.
Vâng, rất là ý kiến của anh thì cũng rất là thích hợp với đa số những lời bình luận ở bên hải ngoại này. Cho rằng Nguyễn Tấn Dũng hay là Nguyễn Phú Trọng thì cũng thế thôi, chẳng có cái gì thay đổi, đây là chỉ cái tranh chấp mà nội bộ mà thôi. Mặc dù là có nhiều người cũng hy vọng rằng là giữa hai cái tệ đó thì chọn cái bớt Dũng, dù sao thì cũng có nghiêng về phía Hoa Kỳ và cũng cố gắng là muốn thoát chung mà không được thôi. Những cái hình ảnh mới mà chúng tôi vừa mới nhìn thấy sau cái đại hội đảng đó, thì cái bộ mà tứ trụ, đây là cái gọi là tứ trụ triều đình, đó là cái câu mỉa mai mà thấy thường được nghe thấy ở đây, đó là Hùng Dũng Sang Trọng đó, thì bây giờ có ba tay đã được thay đổi, tức là không còn Nguyễn Tấn Dũng mà thay được bằng Nguyễn Xuân Phúc, thì cũng là phó của Nguyễn Tấn Dũng thôi, rồi Nguyễn Sinh Hùng thay bằng Nguyễn Thị Kim Ngân. Phải công nhận rằng cái bà này trong hình ảnh thì khá là xinh đẹp và trẻ trung trong cái giới lãnh đạo mới. Trần Đại Quang trong cái bộ mà quân phục vẫn là đại tướng công an thì lên làm chủ tịch nước thay cho Trương Tấn Sang. Thì cái điều này người ta bình luận một cách là khơi khơi rằng là ông này là ông tướng công an, bộ trưởng bộ công an, mà bây giờ lên làm chủ tịch nước thì công an là bây giờ lại còn hung hãm hơn trước nữa. Nói chung là chẳng có gì thay đổi, chỉ thay đổi người thì không thay đổi chính sách. Bởi vì chính ông Nguyễn Phú Trọng trong cái cuộc họp báo đó thì sau khi khoe rằng là đây là một cái thể thức dân chủ nhất rồi, thế nhưng mà khi mà được hỏi về cái việc những người mà tranh đấu cho nhân quyền, những cái thành phần mà cấp tiến thì sao, thì ông có nói rằng là đây là cái nguyên văn lời câu nói của ông là vẫn phải giữ cương kỷ kỷ luật và không thì sẽ rối loạn. Thì cái câu này được bình luận rằng là những cái đòi hỏi về nhân quyền, tự do báo chí, tự do hoặc biểu tình, tự do tôn giáo tín ngưỡng vân vân thì sẽ vẫn tiếp tục bị đàn áp giống như là cũ, và vẫn bị những cái tình trạng bắt rồi thả các nhà tranh đấu, như trường hợp Nguyễn Văn Đài, như trường hợp một số những các quý vị khác vẫn ở trong tù đầy chỉ vì là chống đối. Việt Thang chẳng hạn vừa được mãn án tù thì lại bắt ngay luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, thì cái tình trạng đó sẽ không có thay đổi trong cái tương lai gần đây. Thì đó là những cái lời mà bình luận của cộng đồng người Việt ở hải ngoại này. Thì anh Nguyễn Khắc Toàn, anh có đồng ý cái, những cái điều này không anh?
Vâng, anh chia sẻ, anh đặt câu hỏi cũng đã đầy đủ hết rồi. Nhưng tôi chỉ xin bổ sung như thế này. Tôi có nghe, cũng như cả thế giới được nghe ông Nguyễn Phú Trọng trong những cuộc họp báo. Ông ấy khoe rằng cái nền dân, cái chế độ độc đảng của ông ấy, mà ông là cái đứng đầu, kẻ đứng trùng sỏ của cái chế độ này. Ông ta nói rằng là trong bộ chính trị của ông ấy, trong nội bộ đảng của ông hiện nay là rất dân chủ. Bởi vì ý kiến của ông ấy không phải là định đoạt tất cả, mà là tập thể lãnh đạo. Cho nên là dân chủ hơn rất nhiều các cái định chế, các cái thể chế khác như là ở Mỹ, ở Pháp. Chỉ có một mình ông Tổng thống Obama hay là Tổng thống Hollande, v.v. Thì ông chứng minh cái này là ông chẳng hiểu gì về thế nào là dân chủ và thế nào là thể chế chính trị là tự do dân chủ cả. Hoặc là ông ấy cố tình, ông ấy bịt mắt bưng tai, không muốn hiểu thế giới bên ngoài. Ở bên ngoài thì các cái tổng thống như là Mỹ, Anh, Pháp, Úc, v.v. họ đứng đầu một cái nhà nước như vậy. Nhưng mà nó còn có cả một cái cơ chế để vận hành cái chế độ dân chủ, để cho người dân được hưởng các cái quyền con người đầy đủ, như là các cái quyền về tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do bầu cử meeting, tự do ứng cử, vân vân. Thì ở Việt Nam có những cái đó đâu? Không có. Những ai mà đòi hỏi cái đó thì bị, thưa với anh, bị bắt, bị bỏ tù, mà ông ta gọi là kỷ cương. Thì ở Mỹ có kỷ cương không? Ở Mỹ cũng có kỷ cương, kỷ luật, kỷ vừa luật pháp, chính là luật pháp nước Mỹ. Thế giờ những người đấu tranh ở trong nước hiện nay, người ta không đòi hỏi cái gì, người ta không đòi hỏi là hãy đưa luật pháp, luật của Anh, luật của Mỹ, luật của Úc vào đây để áp dụng tại cái quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Mà người ta chỉ đấu tranh trong cái khuôn khổ của hiến pháp, của luật Việt Nam trong nước này. Cho nên người ta trích dẫn rất nhiều điều của hiến pháp, của luật pháp trong nước để mà phản biện lại anh, để mà vạch trần anh ra những sai phạm như thế nào. Mà cũng không làm nổi, mà cũng không chấp hành nổi. Mà bộ máy nhà nước, bộ máy công an, bộ máy chính quyền cũng không gương mẫu làm theo đúng cái luật pháp trong nước. Có thế thôi. Cho nên là những cái lý luận của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy là cái lý sự cùn, là cái lý sự mà chỉ nói ở lớp 3 trường làng cho các cháu ở vùng miền núi nông thôn học lớp 2, lớp 3 nó nghe là được, hoặc những người thiếu hiểu biết thôi. Chứ còn những người như chúng tôi, thưa với anh, là những người mà có trí thức một chút thì người ta không thể chấp nhận được. Dân trí người ta bây giờ còn cao hơn đảng trí và bản thân ông rất là xa. Ông nói toàn nói bậy nói bạ thôi. Cho nên là cái cuộc họp hôm qua thì thưa anh, các phóng viên người ta cũng còn mệt, cho nên người ta không xoáy vào những câu hỏi, người ta không truy tận cùng, bởi vì người ta cũng ngại là công an Việt Nam được lệnh của ông lại đàn áp, lại trục xuất các nhà báo ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không cho hoạt động ở đây. Và trong tương, thưa anh, trong quá khứ thì đã có nhiều nhà báo quốc tế của Mỹ, của Anh, của Pháp, của Úc đã bị trục xuất khỏi Việt Nam thì vì những hoạt động báo chí, thưa anh, trong cái khuôn khổ của pháp quốc tế thôi. Đấy, cho nên là thưa anh, ông Trọng này sở dĩ là trong đảng của ông ấy và bản thân ông ấy tranh giành, thưa anh, cố gắng là trụ trì lại ở cái vị trí cao nhất của cái chế độ này, của cái đảng này, là cái điều dễ hiểu. Ông ấy không muốn cải cách gì hết, ông ấy bưng tay bịt mắt trước những cái thay đổi ở Đài Loan, trước những thay đổi ở Venezuela, và đặc biệt là cái thay đổi mà thưa với anh ngoạn mục ở Miến Điện, mà dưới quyền của Tổng thống Thên Sên có 4 năm thôi, một thời gian rất ngắn, thưa với anh, mở cửa và cải cách
anh
đã đi theo cái lộ trình của, thưa với anh, của chính tập đoàn quân sự này đã vạch ra, và theo cái khuôn khổ của các cái quốc gia văn minh tiến bộ trên thế giới khuyến nghị đã thành công. Ngày hôm nay họ đã ung dung, họ đã nhẹ nhàng bước trên cái con đường dân chủ hóa rất vững chắc.
Dạ vâng anh, không nhìn thấy những chuyện đó. Tôi có cái thắc mắc là cái nhân vật Phạm Bình Minh đó, thì ở hải ngoại cũng nghe nhiều, cái thời điểm ông ta làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng sang Mỹ nhiều lần, rồi họp bàn với lại Ngoại trưởng John Kerry của Mỹ, cũng là một trong những cái nhân vật được chú ý. Thì kỳ này không biết là số phận ra sao, ông còn tiếp tục giữ được cái chức Bộ Ngoại giao không? Ông cũng đã từng làm Phó Thủ tướng cho Nguyễn Tấn Dũng giống như là ông Nguyễn Xuân Phúc mà bây giờ phải không anh?
Vâng, thưa anh, hiện nay ông Phạm Bình Minh chính là con ông Nguyễn Cơ Thạch.
Vâng,
tên ông Nguyễn Cơ Thạch là Phạm Văn Cương. Vâng, thưa anh, quê ở Vũ Bản, ở Nam Định, và hiện nay vẫn là Phó Thủ tướng và có chân trong Ủy viên Bộ Chính trị, cho nên ông không bị sao cả.
Vâng.
Người mà đáng tiếc nhất, nhân dân Việt Nam, dư luận Việt Nam ở trong nước đáng tiếc nhất, cái người mà thưa với anh có đủ tư cách chính trị và đạo đức cũng như cái tầm có thể nói là cải cách Đảng Cộng sản Việt Nam, cải cách đất nước được đến thành công trong cái khóa này, chính là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, thì hiện nay ông bị gạt ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương. Thưa với anh, người dân trong nước qua cái chuyện này càng đáng tiếc và thấy rõ là bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là cái đảng mà trù dập những cái tiếng nói tiến bộ, là cái đảng mà thưa với anh có cái truyền thống là cái đảng mà đàn áp trù dập, là thưa với anh không cho những cái tiếng nói mà tiến bộ được sống sót, và chính vì những cái chuyện đó cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không bao giờ tiến bộ và tiến hóa được, chỉ ngày một thoái hóa biến chất mà thôi.
Thế còn nay, Nguyễn Thị Kim Ngân thì sao anh?
Tập đoàn cầm quyền độc tài.
Vâng, Nguyễn Thị Kim Ngân là nhân vật như thế nào mà bây giờ lại lên làm chủ tịch của Quốc hội?
Nguyễn Thị Kim Ngân thì tôi có nghe qua một số nguồn tin là trước đây cô này là, thưa với anh, là phát thanh viên của đài truyền hình và đài phát thanh Bến Tre. Thế hiện nay là, thưa với anh, là trước đây cũng có một số người như ông Võ Văn Kiệt, rồi là những cả Nguyễn Tấn Dũng đưa cô ấy từ cái phát thanh viên này giới thiệu ra Trung ương để trở thành bí thư tỉnh ủy tỉnh này tỉnh khác, và cô đã từng thời kỳ làm bí thư tỉnh ủy Hải Dương, ủy viên Trung ương Đảng. Hiện nay là cái người nhân vật này thì thưa với anh là đứng đầu cái cơ quan lập pháp của cái chế độ trong nước thì nó cũng không có nghĩa lý gì, nó chỉ là cái con mộc, nó chỉ là cái con dấu đóng vào các cái văn kiện mà Bộ Chính trị đã thông qua. Nó không có giá, nó không có quyền lực lớn bằng tổng bí thư, bằng thủ tướng và bằng chủ tịch nước.
Nguyễn Xuân Phúc có phải là người mà đã bị là nổi tiếng là tham nhũng gọc mà đã từng bị điều tra, có phải vậy không ạ? Thủ tướng bây giờ
Thưa anh, hiện nay thì trên mạng rồi trong cái kỳ đại hội đảng thì có thư của một số cán bộ lão thành ở miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi thì có tố cáo là làm rõ cái khối tài sản của ông Phúc ở Mỹ gồm có con dâu, con rể, con gái gì đó, thì cái chuyện này là có thật chứ không phải là không. Nhưng mà thưa anh, ở trong nước ấy thì hiện nay là nó gần như ông Nguyễn Xuân Phúc thì không nằm trong phe phái nào. Thế cho nên ông được hưởng lợi là khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị gạt thì người ta sẽ chọn một trong mấy phó thủ tướng ấy, sẽ làm ứng cử viên thủ tướng trong tháng 5, tháng 7 tới khi mà Quốc hội Cộng sản Việt Nam là họp cho người dân trong nước đảng cử dân bầu, thì sẽ thành lập ra một cái chính phủ, tân chính phủ mới, thưa các anh. Lúc đó thì có một cái dàn nội các gồm các bộ trưởng và đứng đầu là thủ tướng. Tuy nhiên cái chân của cái vị trí ứng cử của ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn hiện nay vẫn còn mong manh. Thì tôi có nghe một cái nguồn tin là thưa với anh, ông người ứng cử thứ hai cũng có thể là, thưa với anh, là chính là ông Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị. Rồi họ vẫn đảm bảo như vậy là vẫn Bắc Nam. Là ông Nguyễn Thiện Nhân là người miền Nam, là bố mẹ là người Nam nhưng mà sinh trưởng ở miền Bắc. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chưa hy vọng là ở lại đâu, nhưng mà vẫn có thể là phó thủ tướng.
Anh Nguyễn Tất Toàn
khả năng thủ tướng cũng rất là nhiều, nhưng mà hiện nay là thưa với anh là cũng chưa chắc đâu. Đấy, vấn đề là như thế. Thế còn khi ông Trần Đại Quang lên làm bộ trưởng, làm chủ tịch nước thì cái chức này thì sẽ nhường lại cho ông Tô Lâm là thứ trưởng Bộ Công an và phụ trách về an ninh chính trị và tôn giáo. Cho nên là lần trước tôi có trả lời anh cũng như một số các đài bên ngoài, tôi có nói được bắt Nguyễn Văn Đài thì có ba người được lợi. Một là Nguyễn Tấn Dũng được chứng minh rằng là tôi là cái người mà cũng thẳng tay với cái bọn đối lập, bọn đòi dân chủ, chứ không phải như các anh nghĩ là chúng tôi là cái người thỏa hiệp với nó, và tôi là người sẽ lên tổng bí thư là sẽ biến đổi cái chế độ này, xóa cái chế độ này sang đa nguyên đa đảng. Người thứ hai được lợi là ông Trần Đại Quang. Trần Đại Quang sẽ chứng minh với Bộ Chính trị và với Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần 20. Ông ấy là một người làm rất xuất sắc trong cái vai trò là canh giữ chế độ, bảo vệ chế độ đến cùng. Cho ông cũng được lại. Cho nên ông sẽ lên chức cao hơn nữa là chủ tịch nước, ủy viên Bộ Chính trị. Và người lợi thứ ba là ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm là người mà thư danh có thể đề xuất hoặc là trực tiếp ký lệnh bắt, hạ lệnh cho Tổng cục An ninh bắt Nguyễn Văn Đài. Thì ông ấy cũng được loại. ông mới được lợi thì ông lại chứng minh cho Bộ Công an và Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Đại hội mới là ông ấy là người có thể tin cẩn việc mà giữ được cái chế độ này đến cùng. Thì thưa với anh, ngoài ra thì Nguyễn Văn Đài thì thưa với anh cũng có tạo một vài cái cơ hội để Công an bắt mình, thì tôi đã đề cập vào một số cái bài phát biểu lần trước rồi, thì không đề cập lần này nữa. Thì như vậy là cái nhận định của tôi là tương đối đúng trong cái trường hợp của Nguyễn Văn Đài. Đúng với ba ông, với cái ý đồ tính toán của ba ông, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang và Tô Lâm. Thưa với anh.
Vâng, thưa anh, Nguyễn Tất Toàn, trong cái chế độ Cộng sản thì quyền lực nhất là Bộ Chính trị, và cái Bộ Chính trị khóa mới này đã gồm 19 người, thì 12 người đã được đôn lên từ Trung ương Đảng rồi. Cái Bộ Chính trị khóa mới này thì 13 người là gốc miền Bắc, miền Nam, chỉ có 4 người mà miền Trung 2 người, thì nhiều người cũng đồn đãi là có cái sự kỳ thị. Ông Nguyễn Phú Trọng là ông kỵ người dân miền Nam, trong đó có Nguyễn Tấn Dũng, và trong này đó, cái số 19 người mới này thì có 3 người là gốc tướng công an, là Trần Đại Quang, Tô Lâm và Trương Hòa Bình. Thì đây là những cái nhận xét phân tích của những cái nhà bình luận mà chúng tôi được đọc thấy. Tuy nhiên bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi. Xin mời anh có đôi lời đúc kết trước khi mà chúng ta sắp sửa phải rời làn sóng anh.
Vâng. Thưa quý anh, qua cái kết quả của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 mà vừa rồi là bế mạc, thì chúng ta cũng không có cái gì là bất ngờ cả. Thì tôi cũng đã nhận định được trước là xu thế bảo thủ, xu thế lỗi thời, xu thế thủ cựu, xu thế mà mang tính chất là phản cách mạng vẫn thắng thế trong Đảng Cộng sản Việt Nam là chính. Thế còn cái cấp tiến, những cái tiếng nói như của ông Bùi Quang Vinh là rất nhỏ, rất yếu ớt. Thưa với anh, thì cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa với anh, hiện nay vẫn tiếp tục là cái quá trình là thoái hóa. Cái quá trình thoái hóa rất nặng nề, đang đi thụt lùi vào bóng tối của lịch sử. Thưa với anh, tất nhiên là trong cái khóa này thì hiện nay dù là ông Nguyễn Phú Trọng hay bất cứ ai lên, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay giữ hết nhiệm kỳ là 4-5 năm nữa, đến năm 2020-21, thì thưa anh, ông ấy vẫn phải chịu cái áp lực rất nặng nề từ mọi phía, từ đòi hỏi của nhân dân, đòi hỏi của thời đại, đòi hỏi của dân chủ, nhân quyền, đòi hỏi của cải cách. Ông không thể trốn tránh được cái việc này, thưa anh. Và tôi nghĩ rằng là hiện nay cái tư duy của ông Nguyễn Phú Trọng, tư duy của cái xu thế này trong Đảng Cộng sản là một cái tư duy thiếu khôn ngoan, không thức thời và không tỉnh táo. Đúng ra thì Đảng Cộng sản Việt Nam nên chọn một cái người có cái tư tưởng, có cái khuynh hướng cấp tiến như là ông Bùi Quang Vinh, như một chút lẽ lói hy vọng của ông Nguyễn Tấn Dũng, thì Đảng Cộng sản sẽ thưa với anh cải cách thành công mà vẫn giữ đất nước được trong cái không khí hòa bình và ổn định như cái tấm gương Miến Điện, thưa với anh, là sáng chói mà chúng ta đã thấy. Nhưng mà đáng tiếc, thưa với anh, Đảng Cộng sản là Việt Nam là một cái đảng nông dân chậm tiến, là cái cơm căn cố đế bảo thủ nặng nề, cho nên rất khó đổi mới. Hiện nay chỉ có một cái quyết tâm là đấu tranh dân chủ của nhân dân trong nước, của đồng bào hải ngoại và của bạn bè quốc tế khắp nơi, tiếp tục phải dội, phải dán vào Đảng Cộng sản Việt Nam, thì họ mới, thưa với anh, họ chấp nhận, họ từng bước phải thay đổi, phải xưa dân, họ phải thoái lui, họ phải nhượng bộ trước cái đấu tranh đó. Chứ còn nếu mà chúng ta mà thưa anh không cất tiếng nói lên, vẫn im lặng, vẫn nhát sợ, và thưa anh vẫn hoảng loạn trước cái đàn áp, trước cái khủng bố của họ, thì thưa anh, có lẽ là đến mức mùa lệ thì nhân dân ta cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Anh Quang Nga nói rất là đúng. Muốn thoát khỏi cái nô lệ, thưa anh, thì chỉ có cách là phải đấu tranh kiên trì, đấu tranh mãi mãi, đấu tranh đến cùng mà thôi, chứ không trông chỉ vào, thưa quý anh, cái sự đổi mới, cái sự tự nguyện,
vâng ạ,
cái sự tự giác của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cảm ơn anh.
Đó, cái khẳng định của tôi.
Quý thính giả vừa theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam, và đến đây là kết thúc chương trình. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn ạ, hẹn gặp anh vào kỳ tới. Chúc anh ngày vui tại Hà Nội.